Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tất cả các bạn trẻ thân mến, chiều hôm nay thầy nói về đề tài năm điều giúp giới trẻ thành công. Vì thời gian rất ngắn, mỗi điều thầy trích một câu pháp cú minh họa ý tưởng, theo đó nhắc lời Phật dạy về những đầu tư giúp cho giới trẻ đạt được ước mơ và biến ước mơ trở thành hiện thực. Thứ nhất á, sống có lý tưởng và mục đích. Thì xin trích pháp cú kệ 325: người biếng nhác thường ham hưởng thụ, ăn uống nhiều, nằm ngủ cả ngày, khác gì như lợn mập thay. Kẻ ngu sanh tử, khó ngày thoát ra. Biểu hiện của người sống thiếu mục đích đó là không lập ra được kế hoạch thời gian biểu cho cuộc đời của mình. Đơn giản nhất, thời gian biểu mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Rộng hơn đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Quãng đời đi học, quãng đời lập nghiệp, quãng đời thành công, phụng sự. Dấu hiệu thông thường dễ thấy ở người thiếu mục đích đó là sự lười biếng. Song song với lười biếng đó, thì người thiếu mục đích nó còn thích ham hưởng thụ. Thì đây là hai yếu tố đẩy giới trẻ vào sự chìm đắm, tuột hậu, không có lối thoát. Khi còn tuổi thiếu niên đó, một số bạn đó nghĩ rằng là không cần phải học, hoặc học khó quá, học không nổi, bỏ học, và mơ tưởng rằng mình có thể trở thành các nhân vật kiệt xuất chưa từng trải qua đại học mà vẫn thành công, trở thành các tỷ phú như Bill Gates hoặc là Mark Zuckerberg, cũng như nhiều nhân vật lỗi lạc khác. Đó là sai lầm lớn. 7 tỷ mấy người, chỉ có một thiểu số các nhân vật ngoại lệ với chỉ số thông minh tuyệt vời, không hoàn tất chương trình đại học, vẫn giỏi, ngang bằng hoặc giỏi hơn những người thành công. Nếu các bạn không phải là những người như thế, thì việc sánh mình là các vĩ nhân chỉ là một sự hoang đường hay là mơ giữa ban ngày thôi. Và giấc mơ đó chỉ làm cho các bạn thất vọng, ê chề, bế tắc trong tương lai. Những người chỉ biết hưởng thụ thì thường có tầm nhìn rất ngắn, ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, chết. Tương lai thế nào thì tùy, không nỗ lực, không phấn đấu, không vượt khó, đổ lỗi cho số phận đã an bài. Và rất nhiều người trong số đó trở thành chí phèo của cha mẹ mình, gia đình mình, tức là không làm nên trò trống gì hết đó. Đại đa số những người như thế trở thành công tử bột, công chúa bột, sống với lối sống dựa dẫm, mà về bản chất giống như các loại gây trùng ghể hoặc là các vật ký sinh, chứ tự thân không thể đứng vững được. Nói chi là phát triển để đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Một kiếp người như thế trôi qua rất nhanh. Ngoảnh mặt lại nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng thành tựu với nhiều đóng góp, bản thân mình chẳng ra chi, ngậm ngùi, tiếc nuối. Nhưng rồi đó, chúng ta không thể lật ngược lại dòng chảy của thời gian. Do đó, ở tuổi thanh xuân, tuổi lý tưởng nhất của một kiếp người, nỗ lực thêm một chút, phấn đấu thêm một chút và chịu đựng thêm một chút chẳng sao. Rồi những gì mà chúng ta nỗ lực đó sẽ có kết quả đền thưởng rất là xứng đáng, nếu khuynh hướng nỗ lực đó là chân chính và có giá trị. Cho nên làm gì thì làm, cần phải có một đứa sống để giải quyết các vấn nạn cơm áo gạo tiền. Sau đó đó phải xây dựng lý tưởng sống để thoát ra khỏi ốc đạo ích kỷ của bản thân, biết nghĩ về người khác, bắt đầu từ người thân trong gia đình, mở rộng phạm vi từ gia đình đến cộng đồng, từ cộng đồng đến xã hội, từ xã hội đến quốc gia, từ quốc gia đó đến châu lục, từ châu lục đến toàn cầu. Tâm lượng càng rộng bao nhiêu, hướng nhìn chúng ta càng rộng bấy nhiêu, theo đó các việc làm, đóng góp, phụng sự ngày càng tăng thêm giá trị. Tất cả đều bắt đầu từ nhận thức đúng với các huấn luyện đúng. Điều hai, chọn bạn mà chơi. Rồi xin trích kinh Pháp Cú câu 330: thà đơn độc sống trong hạnh phúc, giới trang nghiêm không bạn kẻ ngu, không còn buồn khổ vô tư, như voi trong chốn rừng sâu một mình. Bài kệ bốn câu nêu trên đó phát họa bối cảnh một người đang tìm kiếm mục đích sống, nỗ lực để đạt được lý tưởng sống, tiếp xúc với mọi thành phần xã hội và lạc lõng, không biết phải chọn ai là bạn để giúp cho mình đủ niềm tin, nghị lực đồng hành trên mọi nẻo đường đời. Lời khuyên của Đức Phật đó, tiêu chí chọn bạn phải là ngang bằng mình đó, về phương diện đạo đức và trí tuệ. Còn nếu như không tìm được những người như vậy đó, thà sống đơn độc một mình chứ không kết bạn với người ngu. Khái niệm người ngu trong Phật giáo chỉ cho người thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu đạo đức, không tôn trọng luật pháp và trở thành là một người đáng thương hại bởi các hành động có thể vô tình và trong nhiều tình huống cố ý gây tạo nỗi khổ niềm đau cho bản thân, ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Các bạn trẻ trong quá trình là đi học, rồi sau cha mẹ từ các tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, vân vân, tức là các thành phố lớn, để học được với các giảng viên giỏi nhất, và sau đó có cơ hội lập nghiệp tốt nhất, thì cần cẩn trọng trong việc chọn lựa bạn. Bạn nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện các thói hư tật xấu, nghiện lừa đảo, nghiện cờ bạc, nói chung tất cả những nghiện nào mang tính cách tiêu cực đều dẫn đến lối sống tiêu cực, và tương tác với các loại bạn đó, các bạn sẽ trở thành bản sao của họ. Cứ nhớ cái công thức gần mực thì đen, đó là quy luật cộng hưởng nhân quả. Bài khuyên khuyến tu của Tổ Quy Sơn đó có câu rất là hay: giao du với bạn xấu cũng giống như hiện tượng đi giữa sương mù. Mặc dù không có mưa nhưng áo quần chúng ta bị ướt đẫm. Hình ảnh thứ hai đó, kết giao với bạn tiêu cực cũng giống như đi vào chợ cá, chợ thịt. Mặc dầu không trực tiếp xúc với thịt cá, thời gian có mặt ở trong chợ thịt cá đó làm cho áo quần và cơ thể của các bạn đượm mùi tanh hôi. Ai làm đầu bếp ở nhà, làm thịt, làm cá, ngay cả trường hợp là mua thịt cá đó làm sẵn ở chợ về đó, tay mình tiếp xúc trực tiếp, rửa xà phòng 5 lần 7 lượt đó, vẫn còn mùi tanh không ạ? Con người dễ có thói quen bắt chước, do đó phải chọn bạn đủ tiêu chí đạo đức và trí tuệ để giao du. Trong trường hợp không có được người như thế trong hoàn cảnh mà mình đang sống, thà chấp nhận không kết giao. Có thể ta nói mình là lập dị, không sao. Nói khiêu khích, nói châm biếm để cho mình dễ dàng tức khí đó mà tham gia vào, trở thành là một trong những người như thế, thì cuối cùng chúng ta đánh mất chính mình. Đức Phật đưa ra ảnh dụ như voi chúa vượt trội hơn các con voi thông thường, sống ở rừng sâu một mình chứ không kết bạn với tất cả các đàn voi còn lại. Đó là người tốt luôn luôn phải chấp nhận thỉnh thoảng bị đơn độc. Năm 99 thì thầy có làm một bài thơ mô tả về cuộc đời của mình cho đến thời điểm đó, mà bây giờ đối chiếu lại sau 21 năm trôi qua thấy nó cũng giống không có khác. Các bạn có thử cùng suy gẫm xem sao ha. Đường độc lộ những dặm trình, một mình cất bước, một mình văn du. Hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm già. Khi mình cất bước trên một lý tưởng nào đó, có thể do tầm nhìn đi trước, có thể do nỗ lực nó quá mức, mà đó lúc đó mình cảm thấy người mình vận động để cùng đồng hành theo không kịp, cho nên đành phải rơi vào trong tình huống là một mình cất bước thôi, một mình đi thôi. Rồi năm tháng trôi qua, quay đầu nhìn lại sau, ngước đầu nhìn tới trước, xoay bên trái, xoay bên phải, cuối cùng cũng một mình đi thôi. Thì ngay cả trong những tình huống như vậy, các bạn cũng không được quyền cho phép mình bỏ cuộc. Để thỏa hiệp làm bạn với những người xấu, những người tiêu cực, thì đó là cách chúng ta giữ được bản chất của mình trong các hoàn cảnh khác nhau, như là các hoàn cảnh khó khăn. Và phải bắt chước phong cách của con voi Chúa. Để làm cho chính mình được tỏa sáng. Điều 3, bồi dưỡng tri thức và trí tuệ. Kệ Pháp Cú 152, Đức Phật dạy như sau: trẻ ít học và không hiểu biết chẳng khác gì bò đực lớn đầu, thân to cơ bắp khỏe mau nhưng không trí tuệ khác nào bóng đêm. Hãy nghiền ngẫm với bài thi kệ này, chúng ta sẽ thấy được cái chiều sâu qua hình ảnh Đức Phật sử dụng nhằm chuyển tải thông điệp về tầm quan trọng không thể thiếu của tri thức và trí tuệ trong sự lập nghiệp của con người. Hình ảnh con trâu đực dĩ nhiên là phải thân to vạm vỡ, sức cày sức kéo, cơ bắp vạm vỡ, rất khỏe, nhanh chóng, mau lẹ, có thể giúp cho chủ nhân của đó đạt được các mục tiêu đã được đặt ra. Nhưng mà bản thân của con bò thì không phát triển về ý thức, cho nên làm gì con bò có trí tuệ. Con trâu cũng vậy. Nếu quý vị xem các kênh Thế Giới Đó Đây, thì trong các rừng sinh thái thiên nhiên đó, các chủng loại trâu thật to, thậm chí đó, cơ thể của chúng to gấp chục lần so với con cọp, sư tử, beo. Mỗi lần các đàn trâu vạm vỡ này đi đó, có thể 100 con, 200 con. Sức chạy của chúng rất nhanh và lẹ. Nhưng mà chỉ cần 1-2 con sư tử là có thể đánh quỵ được những con trâu to khỏe như thế. Mà đàn trâu hầu như bất lực, không làm được gì. Và không phát triển được ý thức. Thiếu óc tổ chức, thiếu tính đoàn kết, thiếu cái nhận định đúng và quyết định đúng. Nên thuật ngữ Việt Nam có câu ngu như bò hay là ngu như trâu. Nó không phát triển được. Có giáo dục cỡ nào đi nữa, cái mức độ tiếp thu đó nó bị khựng lại, không thể tiến hơn. Từ hình ảnh của con trâu phát triển về thể chất bởi sự nuôi của chủ, Đức Phật nói về sự tăng trưởng cơ thể của con người từ lúc mới sinh ra chỉ có một vài ký, mỗi ngày ngủ trung bình 20 tiếng, Rồi sau đó lớn từ từ lên, ngủ còn mười mấy tiếng, rồi 10 tiếng, 9 tiếng. Đến cái tuổi thanh thiếu niên thì ngủ trung bình 8 tiếng mỗi ngày. Nhưng nếu nguồn kiến thức và trí tuệ không tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận với 5 tháng có mặt trên cõi đời thì thật là đáng tiếc. Người như thế cũng không hơn gì, không vượt trội hơn các loài thú. Thầy xin mở một hoạt đơn nhỏ. Các loài động vật thường được các tổ sư Trung Quốc gọi đó là bàn sinh. Sinh đến đây là động vật ha. Bàn á có nghĩa là ngang. Bàn sinh là loại động vật có cấu trúc xương sườn nằm ngang, bao gồm các loài bò sát nè, loài hai chân như là gà, vịt, chim. Thì cấu trúc nó vẫn là nằm ngang như thế này thôi. Rồi bốn chân thấy rõ ràng nè, hai chân trước, hai chân sau, tạo ra một sự cân bằng, và toàn bộ cái cấu trúc của xương cũng nằm ngang như thế này. Về bản chất đó, không thể phát triển ý thức để trở thành kiến thức, nó chỉ là có trí tuệ. Loài khí phượng đó thì cái cấu trúc đó, hai chân trước đó, nó trở thành giống như hai cái tay của con người, và do đó nó có thể ngồi và đứng thẳng như con người hoặc gần bằng như con người, ít nhất là được 70-80%. Do vậy loài khỉ vượn thông minh hơn các loài vật khác. Còn trong các loài vật chỉ có cá heo là ngoại lệ. Chỉ số IQ của cá heo lớn hơn con người, nhưng vì cấu trúc bàn xanh, tức là cấu trúc xương ngang thế này, không có phát triển được, và không có hai tay hai chân để thực hiện, để biến những cái điều suy nghĩ ở trong não bộ với chất IQ cao của nó trở thành hiện thực. Cho nên loài cá không thể chinh phục thiên nhiên. Cá heo dầu là siêu việt nhất về IQ cũng như thế. Và một phần giới hạn của các loài động vật là chưa có được hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người, cho nên không truyền trao kinh nghiệm, không thể phát triển giáo dục, do đó kiến thức không thể gia tăng. Do vậy khi xem TV và coi Internet hay là mạng xã hội, lời khuyên của thầy là quý vị không nên xem trong tư thế nằm. Sau này đó dễ bị trầm cảm, béo phì và nhiều chứng bệnh khác, bao gồm thoái hóa khớp, thoái vị đĩa đệm, viêm đa khớp, vân vân. Nhất là cầm iPhone mà nằm coi thế này đó, đến cái tuổi chừng 10 năm sau, 15 năm sau đó, hệ thống cái vùng xương khớp cổ hư hết, tê bại liệt sụi ở tuổi lão niên là điều rất có thể diễn ra. Cho nên khi đọc sách, xem tin tức, báo chí, TV, Internet, hãy ngồi trong tư thế thoải mái, phải tập thành thói quen. Và nằm nó dễ bị trầm cảm, máu không lưu thông trên não, nên cái đầu nó cứ mơ mơ màng màng, tìm lý do để biện hộ cho những thất bại của mình, tìm lý do để thoái thác, tìm lý do để bỏ cuộc, tìm lý do để không làm việc gì hết, tìm lý do để chấp nhận số phận an bài, mà thực chất là do lối sống tiêu cực mà ra. Cho nên điều quan trọng nhất là phải có trí tuệ. Vì không có trí tuệ đó thì số phận của con người chẳng khác nào là một bóng đêm. Chứ hình như bóng đêm chúng ta bị mò mẫm, vô lối, bế tắc, sợ hãi, lo âu, bất an. Còn khi mà mình đang sống giữa ban ngày, tại sao mình không sợ ma? Trời đang nắng chàng trai á, quý vị có mặt ở tại nghĩa trang mình cũng không sợ ma phải không ạ? Không hề sợ, tại vì thấy rõ quá thì đâu có gì sợ. Còn ban đêm á, vì mình không thấy rõ, ánh sáng không đủ, tâm dễ tưởng tượng đủ thứ chuyện trên đời, mà càng tưởng tượng nhiều á, thì càng sợ hãi. Nên Đức Phật nó thường sử dụng hình ảnh ánh sáng chỉ cho trí tuệ. Lớn nhất của ánh sáng là mặt trời, lớn nhất của các kiến thức là trí tuệ. Tuổi trẻ muốn thành công và hạnh phúc phải có kiến thức và trí tuệ. Là kiến thức bắt đầu bằng sự học, trí tuệ đó là vượt lên trên sự học. Nó liên hệ đến hai cái trụ cột quan trọng khác, đó là rèn luyện đạo đức và thực tập thiền định, là nghiền ngẫm các quy luật chân lý. Cho nên là theo lời dạy này đó, dầu có vất vả vì nhà nghèo, thậm chí phải vay nợ tiền ngân hàng để đi học, các bạn cũng nên chịu khó vài năm để có một tương lai tươi sáng ở phía trước. Mặc dầu học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng việc học là nền tảng căn bản nhất để thành công trong lập nghiệp. Các bạn nỗ lực học giỏi để có được các học bổng, học bổng toàn phần, học bổng nửa phần, hay là khuyến trợ học bổng. Hoặc nếu chẳng may mắn chúng ta không được học bổng, vừa học vừa làm vất vả hơn, nhưng rồi nó giúp cho các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, kinh nghiệm về sự từng trải, kinh nghiệm về cách vượt qua các khó khăn. Và từ những kinh nghiệm đó, các bạn sẽ quý trọng đồng tiền của mình, sức lao động của mình làm ra. Cho nên sau này khi sở hữu được tiền chân chính đó, các bạn sẽ tiêu phí nó một cách thích hợp. Có nghĩa là những gì cần chi tiêu thì không tiếc nuối, những gì không cần chi tiêu thì một đồng cũng không nên bỏ ra. Thì nhân đây thầy cũng khuyên các bậc cha mẹ muốn cho con em mình thành công á, thì dầu mình có giàu cỡ nào đi nữa cũng đừng cái khoe cái giàu cho con em. Cái đống giày mình là một người bình thường thôi thì con em không ỷ lại. Phần lớn con của các đại gia đều trở thành con hư vì hưởng thụ từ nhỏ. Nhưng mà vẫn có nhiều nhân vật đại gia nuôi dạy con rất tốt, đỗ đạt bằng cấp rất cao, sống một cuộc đời rất giản dị. Cho nên bắt chước những tấm gương đó. Cái đó nó liên hệ đến kiến thức. Mà kiến thức nó giúp cho chúng ta dễ có được các kỹ năng sống. Và đỉnh cao của trí thức là trí tuệ, giúp cho mình giải quyết được rất nhiều vấn đề. Điều 4, lập nghiệp và rèn đức. Kệ 155 Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như sau: lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân, đến già gặp phải khó khăn, như cò ủ rũ không còn cá tôm. Đây là một bài kệ rất là ấn tượng. Ai sống ở vùng nông thôn có sông nước và các cánh đồng ruộng đấy, thì rất quen thuộc với cảnh các con cò già ở bên những cái cánh đồng mà không còn tôm cá, nó ủ rũ, nó không muốn đi luôn, đứng tại chỗ như dạng trầm cảm. Đừng có nghĩ là các loài vật không bị trầm cảm nha quý vị. Có nghĩa là có muốn nỗ lực để tự nuôi mình cũng không cách nào để nuôi được. Còn già nó bất lực đó, không còn trẻ để mà cắt cánh bay cao bay xa, tìm các cánh đồng mới với nhiều hứa hẹn và tiềm năng. Phải giới hạn bản thân của mình đó, trong những cánh đồng quen thuộc phải. Thì trong bài kệ này Đức Phật cũng nói rất là rõ, do vì thiếu kiến thức, bỏ học từ nhỏ, không nỗ lực vượt khó, không chiến thắng được chính mình, rất nhiều thanh niên rồi sau đó trở thành trung niên, tráng niên, lão niên phải tiếc nuối về một thời thanh xuân đã qua, bởi vì không học nghề, không có kiến thức để lập nghiệp. Thì trong nền giáo dục của châu Âu đó, họ chia ra hai khuynh hướng lựa chọn. Sau hết lớp 9, có những người năng lực học để lấy bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ không phải dễ dàng, rất là đi xuống nhiều lần đó, thì người ta được quyền chọn học nghề. Và những người có năng khiếu học chữ nghĩa đó thì tiếp tục học, hoặc là ngành khoa học sao nhân văn, khoa học tự nhiên và nhiều ngành khác. Thì sau khi tốt nghiệp cái bằng nghề đó là có thể học bổ túc thêm một vài năm là có được cử nhân, và từ đó có thể lên học thạc sĩ. Nhà nền giáo dục đó nó liên thông giữa học nghề và học bằng cấp. Còn trong nền giáo dục của Việt Nam thì chưa có được cái sự liên thông đó. Thế đây Đức Phật nói rõ, nó cũng phải có hai sự lựa chọn, hoặc là học nghề, hoặc là học chữ, tức là học tri thức để lập nghiệp. Nếu trong bài kệ 152 Đức Phật nêu ra kiến thức, hiểu biết và trí tuệ là phương châm chìa khóa dẫn đến sự thành công, thì trong bài kệ 155 này đó, Đức Phật dạy cần phải gieo trồng các hạt giống đó từ nhỏ. Chứ lớn lên rồi viết chữ vô không nổi. Và những người đã lớn tuổi rồi cũng phải biết bản thân mình, và cũng không nên đó là quá chìm đắm vào trong cái việc học. Đó là mỗi một cái giai đoạn tuổi của con người đó, nó thích ứng cho một bản chất công việc. Tuổi thanh xuân 25 trở xuống đó, học cái gì nhét vào cũng vô hết à. Nếu chúng ta học đều, học không rớt lớp, không thiếu tín chỉ, đến 25 tuổi quý vị đó đã đậu được bằng thạc sĩ rồi. Và một số người giỏi nữa là đậu được bằng tiến sĩ rồi. Cho nên cái cấp bậc học cao nhất. Nếu học theo hệ thống giáo dục của Anh, tại 56 nước thuộc Commonwealth Countries, thì cái cử nhân có 3 năm, thạc sĩ có 2 năm, có một số nơi thạc sĩ có 1 năm, thì tiến sĩ từ 2 năm đến 3 năm. Thì trong cái giai đoạn mà sức của con người nó mạnh mẽ nhất, thì sức chịu đựng theo đó cũng dai dẳng hơn. Thì các cái khó khăn á, trở thành thách đố, không là cái gì hết, họ ta có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng mà cũng với những vấn đề khó khăn đó, ở cái tuổi 40 chúng ta thấy mệt mỏi hơn, ở tuổi 50 thấy chán nản hơn, ở tuổi 60-70 gần như là bất lực. Như vậy tại sao chúng ta không chịu nỗ lực đầu tư ở lúc mà mình còn trẻ trung? Đừng hứa hẹn đùn đẩy các nỗ lực mà lẽ ra phải giải quyết ngay cái thì hiện tại, chúng ta lại dồn nó cho thì tương lai, mà thì tương lai nó là vô định. Thì mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm có công việc riêng của đó, có phần sự riêng của đó. Cho nên là phải cố gắng, nỗ lực, rèn luyện tri thức để lập nghiệp. Chúng ta phải học kiến thức ở trường lớp, học kiến thức từ kinh nghiệm thực tiễn. Mà kinh nghiệm thực tiễn đôi lúc nó giá trị còn hơn cả trường lớp nữa. Nếu mà mình chỉ có kinh nghiệm thực tiễn mà không có kiến thức trường lớp, chúng ta không có chiều sâu, không có tính hệ thống. Cho nên phải phối hợp song song cả hai. Rất nhiều người học là đỗ đạt bằng cấp rất cao, vị trí và hạng rất xuất sắc, nhưng ra lập nghiệp lại không thành công. Bởi vì chỉ có mức thông minh thì không có cái độ nhạy về cảm xúc để có cái quyết đoán nhanh chóng có giá trị. Do đó huấn luyện đạo đức là một nhu cầu làm cho giới trẻ có giá trị. Người có phẩm chất cao quý đi đến đâu cũng đều được mọi người yêu quý mến trọng nể. Giao tiếp chuẩn mực, kính trên nhường dưới, có tấm lòng vị tha, tâm rộng mở, thái độ khoan dung, luôn luôn mang lại lợi ích cho tha nhân, thì chắc chắn rằng đó, sự có mặt của những người như thế ở bất cứ tổ chức nào, đoàn thể nào đều mang lại các giá trị đóng góp. Mỗi người chúng ta cứ đặt ra thước đo. Khi mình rời đi khỏi một tổ chức hay là một nơi mình đã từng sinh hoạt, người ta tiếc nuối không muốn cho mình đi là vì mình đã có rất nhiều đóng góp. Đóng góp bằng cái phẩm chất sống, lý tưởng sống, mục đích sống, và kéo theo sau đó là rất nhiều các giá trị đóng góp cho tha nhân. Cái này không thể bỏ tiền ra mua được. Cái này về năm tại một bệnh viện ở Hà Nội, bác sĩ giám đốc sau nhiều năm phụng sự, đúng 60 tuổi theo luật định phải về hưu. Ông cũng không có bận tâm làm tiệc chia tay gì với tất cả hàng trăm bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên hộ lý, cũng bao nhiêu ngày khác. Sau khi làm xong thì ông lặng lẽ đi ra để chào mọi người đi về. Thì ông rất là ngạc nhiên nhìn thấy trước mặt mình hàng trăm bác sĩ đang đứng để vẫy tay chia tay trong sự kính tiếc, bởi vì họ không muốn rời khỏi vị bác sĩ giám đốc này, là bởi vì trong suốt thời gian làm ở tại bệnh viện đó, bác sĩ này đó giúp mọi người một cách vô tư, bất luận thân sơ, quan tâm đến từng người và nâng đỡ những người có năng lực. Không có hiện tượng con ông cháu cha, là với tất cả tấm lòng và sự cam kết. Cho nên ông đã đón nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người tại đó. Tiếc là đây là cái bệnh viện công, đúng tuổi về hưu là phải về hưu. Còn nếu như đó là một cái bệnh viện tư nhân đó thì ông sẽ được giữ có thể 70 tuổi, 80 tuổi cho đến lúc đầu chết thôi, vì tạo ra hiệu quả về sự phát triển. Tương tự chúng ta cũng nên làm một thước đo, sống ở chỗ nào mà mình đang còn tại vị, có cái vai trò đó mà không ai ưa mình hết. Sau thời gian ta chán mình hết, ta bỏ mình hết, ta tẩy chay mình hết, ta biết rằng đây là lối sống có vấn đề, nên phải mạnh dạn điều chỉnh, đừng biện hộ. Một người ghét thì đó chuyện bình thường, 10 người ghét cũng có thể là chuyện bình thường, nhưng nếu như tất cả những người xung quanh mình đều ghét mình thì mình mới là bất bình thường. Các bạn cứ tạo ra một cái so sánh đi. Mình sống ở chỗ nào đó mà cái tỷ lệ ủng hộ mình ở trên 60% là đạt yêu cầu. Cho nên đừng nên quá bận tâm vào những lời ra tiếng vào thị phi, chống đối vân vân của những người khác nếu cái tỷ lệ nó không đáng. Bởi vì trong cuộc sống này không có ai mà không bị người ta ghét. Thế giới tự do đó, khi cho ta được quyền biểu tỏ cái quan điểm của mình về ngôn luận, thì kẻ xấu sẽ có người xấu ủng hộ, kẻ tốt sẽ có người tốt theo. Thầy pháp nào âm binh đó, mã tầm mã, ngu tầm ngu. Người có lý tưởng thì kéo theo sau là những người đồng hành, người đầu trâu mặt cửa, luôn luôn lại có sự đầy vanh của thế giới ngầm. Nên chúng ta đừng có bận tâm là cái số lượng đồng hành với mình là nhiều hay ít, mà mình quan trọng rằng đó là lối sống, phẩm chất đạo đức của mình có chuẩn mực hay không thôi. Cho nên phải huấn luyện đạo đức từ nhỏ. Thì bộ đạo đức Phật giáo do thầy làm chủ biên đã hoàn tất căn bản, đang chờ giấy phép để in, cố gắng là trước kết thúc năm 2020 này. Hiện nay cũng đang chờ minh họa hình ảnh thay đổi cái tỷ lệ giới tính của các hình. Thì phần lớn cái ekip vẽ trên minh họa cho bộ sách này đó là chị em phụ nữ, là họa sĩ đó. Cho nên khi minh họa đó thì các chị em này ta minh họa toàn là các bé gái nữ không à. Rất ít khi có những cái cậu bé nam. Mà từ cái tuổi ấu thơ đó, khi các cháu tương tác với các cái sách mà có tranh minh họa, thấy toàn là các bạn nữ đi chùa thì tự động lớn lên nó không muốn đi chùa. Người nam không muốn đi chùa, vì trong đầu nó có cảm giác là đi chùa không phải dành cho giới nam mà chỉ dành cho phụ nữ. Cho nên thầy đã yêu cầu á, nhóm biên soạn hình ảnh đó, minh họa đó, phải bổ sung tỷ lệ giới tính nam nữ nó phải đạt được 50-50 hoặc ít nhất là 45-55, chứ đừng có tỷ lệ mà nó trên là quá bất như hiện đại. Đó là lý do cái bộ sách này nó bị hoãn gần một năm. Thì tôi tin rằng là khi bộ sách này hoàn tất nó sẽ có giá trị đóng góp rất lớn cho sinh hoạt giới trẻ ở 63 tỉnh thành. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã chấp nhận lấy bộ sách này làm sách giáo khoa cho sinh hoạt giới trẻ Phật giáo toàn quốc. Ngày hôm qua thì thầy mới họp với nhóm thiết kế slide cho bộ sách này, thì rất hoan hỷ khi nhóm các Phật tử đã hoàn tất được gần như là 50%, có nhiều tập đó là hoàn tất được 70%. Thì mỗi một lớp thì nó có từ 11 cho đến 14 bài, mỗi một bài chia ra làm 3 tiết, mỗi một tiết là một slide. Thì khi mà hoàn tất toàn bộ giáo trình slide đó thì ấn bản, ấn tống do Quỹ Đạo Phật ngày nay bảo trợ từ Chùa Giác Ngộ sẽ góp phần làm thay đổi và tăng cường chất lượng sinh hoạt đạo đức cho giới trẻ tại các chùa. Đầu tư vào đạo đức là một sự lập nghiệp mà chúng ta có thể thụ hưởng không chỉ đời này mà còn nhiều kiếp sau. Cho nên đó là yếu tố không thể thiếu. Thầy tha thiết kêu gọi các bạn trẻ đó, chẳng những là phải siêng năng đi chùa vào ngày Chủ Nhật, khi đi đó phải rủ bạn bè mình đi. Hồi sáng sau khi thuyết giảng xong đó, thì thầy đi làm lễ cầu an chúc phúc cho một gia đình Phật tử. Vì đứa con của gia đình này đó tròn được 30 ngày. 30 ngày. Thay vì đó, lễ thôi đôi ta mới cúng, nhưng mà gia đình này ta thích cúng túng sớm để mong cho cháu có được duyên đó làm đệ tử Phật. Rồi thầy và tăng đoàn đi để chúc phúc cho gia đình. Thì trên đường về đó thì tài xế Grab đó, thì trên chiếc xe là có tượng của Chúa, rồi có linh mục và linh mục gì ở được thờ ở tại Cà Mau đó, Cha Diệp, để cầu bình an. Thì khi thầy hỏi chuyện á, thì con này mới trả lời: con không phải là người đạo Thiên Chúa. Cái thầy hỏi: ủa tại sao mà để tượng Chúa? Thầy: vợ sắp cưới của con là đạo Thiên Chúa. Hỏi: vợ sắp cưới là vợ là đạo theo đạo, còn mình là Phật tử sao mà phải thờ Chúa? Vì con muốn chiều cô ấy để con được cưới cô ấy. Thì đó là một cái điều mà mình cũng nên ngậm ngùi suy nghĩ. Rất nhiều các gia đình Phật tử không huấn luyện con em. Khi con em thương người khác tôn giáo, nó dễ dàng để cho mất đạo gốc. Nhà cậu này chuẩn bị đi học lớp giáo lý dự tầm, cũng như lớp giáo lý hôn nhân, để lấy được cái sự ủng hộ của cha mẹ bạn gái, mà tương lai thì trở thành là cha vợ mẹ vợ. Thì thầy hỏi đó là khi lập gia đình xong rồi là hai người ở chung hay ở riêng? Thì cậu này nói là ở riêng. Thì nói ở riêng có gì đâu bị áp lực, chừng nào đi ở rể đó thì mới bị áp lực. Nhưng mà theo luật pháp Việt Nam và luật pháp toàn cầu đó, là chúng ta được quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, tự do theo tôn giáo và tự do không theo tôn giáo. Không ai được quyền cấm đoán, ngăn cản cái quyết định thiêng liêng đó của chúng ta. Cho nên thầy khuyên cậu ấy về tối nay xem liền trên Google của thầy, gõ vào Thích Nhật Từ đánh khác tôn giáo, thì thầy có 3 bài: hôn nhân khác tôn giáo, giữ đạo trong hôn nhân khác đạo, các rủi ro trong hôn nhân khác đạo. Đó là 3 bài cần nghe. Và thông qua đây thì cũng khuyên các bạn trẻ đó, lập nghiệp trong tương lai bao gồm lập gia đình, các bạn cần phải chọn những người đồng hành là Phật tử. Người đồng hành là Phật tử thì ta hiểu luật nhân quả, ta tin có kiếp sau, tin có sự thưởng phạt. Giả sử có lừa các bạn thì nó cũng lừa ít thôi. Có người mà thông tin nhân quả mà mệt. Có người cho rằng đó, hoặc là tin rằng đó, chỉ cần khoán niềm tin vào Chúa, Chúa tha hết tội, thì những người đó ta tha hồi, ta tạo lỗi không à, tạo tội xong rồi đi rửa tội thôi, nên ta không có sợ, ta ý lại. Còn nếu là Phật tử, ta tin là không ai rửa tội cho mình được, không ai tặng phước cho mình được, phước phải do mình tạo, tội thì phải do mình chịu quá nghiệp, thì người đó sẽ khó có cơ hội tạo những tội ác tày trời nếu họ chưa có thể làm chủ được chính họ. Thì cái hậu quả xấu khi tiếp xúc sống đồng hành với những người như vậy nó vẫn ít hơn, an toàn hơn, phải không ạ? Cho nên đó, phải tập làm quen khi đi chùa. Tất cả các cô thanh niên và các chàng thanh niên cần phải dẫn bồ mình đi theo. Đi chùa mà sao dẫn bồ đi theo? Tại sao không được? Ai cấm chuyện đó? Không có kinh nào cấm việc đó. Còn nếu các bạn đang còn độc thân, chưa có bạn trai, có bạn gái, thì rủ bạn đồng lớp cùng đi. Các bạn sẽ trở thành con chim đầu đàn, và điều đó các bạn đang tạo phúc duyên cho người khác. Hãy nỗ lực làm việc này. Và thầy cũng nói rất là nhiều lần đó, thay vì cứ mỗi thời kinh chúng ta phát nguyện một cách đầu môi chót lưỡi, đương nguyện chúng sinh, cầu cho tất cả chúng sinh, chúng sinh nội con người không là gần 8 tỷ rồi, Việt Nam không là gần 100 triệu rồi, độ làm sao hết? Đức Phật còn không thể độ hết, và xem đó là giới hạn mang tính quy luật. Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta là hãy nỗ lực làm vì lợi ích cho số đông. Cho nên các bạn chỉ cần giới hạn cái phát nguyện của mình đó, mỗi tháng tôi độ được 1 người thôi, một năm độ được 12 người, quý lắm rồi. Ai có năng lực hơn thì độ gấp đôi, tháng 2 người, bắt đầu từ những người thân của mình. Cho nên đầu tư vào hôn nhân với những người Phật tử chân chính, có lý tưởng sống, có mục đích sống, có đạo đức, có trí tuệ, có sự nghiệp, chắc chắn là các bạn sẽ sống hạnh phúc lâu dài hơn. Vì đã hết giờ rồi, cho nên điều thứ năm mà thôi bỏ qua. Thì tối nay vào lúc 16 giờ lễ hiến mô tạng tập thể được diễn ra. Thì mong quý vị nên phát tâm hiến mô tạng. Từ lúc mình phát tâm hiến cho đến lúc mô tạng mình được sử dụng á, có khi đó là gì? 50 năm, 60 năm, 30 năm. Cho nên đừng có sợ là mình phát nguyện xong rồi mình sẽ mau chết. Mình phát nguyện thì đâu có phước sống dài hơn nữa. Và tập làm quen á, rằng đó là sau khi chết thi thể này sẽ trở thành là vật vô dụng, và hãy biến nó trở thành hữu dụng, mang lại sự sống, tức là cơ hội tái sanh lần thứ hai cho những người hữu duyên ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cái tục điểu tán, hay còn gọi là lâm tán, hay còn gọi là thiên tán, ở Tây Tạng cổ đại tin rằng đó là dùng thi thể cho các loài thú, chim muông, côn trùng ăn, thì trong ngày hôm đó chúng do sự no nê mà không sát hại các loài yếu nhỏ hơn mình. Quý vị có nhìn thấy cái tục đó chưa? Thế người mà làm cái nghề này đó, thì họ sẽ dùng những con dao thật là bén, cái thi thể nằm ở trên cái mặt phẳng, họ róc thịt ra, róc xương ra, róc mỡ ra, róc bao rọi ra, cho các thú ăn. Nhìn thấy rất là tàn nhẫn không à? Họ nghĩ rằng là đó là cái cách để giải phóng nghiệp sát. Thì cơ thể này chôn với lòng đất rồi cũng hư hết, còn thiêu đốt thì mấy tiếng đồng hồ trở thành tro bụi. Tại sao không cho các loài thú ăn, để các loài thú đỡ giết, đỡ sát nghiệp ở trong ngày hôm đó? Tục này vẫn còn lưu hành ở tại Tây Tạng. Chỉ đối với các nền văn hóa thổ tán, hỏa tán, nhìn thấy cái cảnh điểu tán hay là lâm tán hoặc là thiên tán, chúng ta rùng rợn lắm, róc thịt ra để cho thú ăn, chúng ta không thể cầm lòng được. Nhưng đối với người Tây Tạng đó là một tập tục văn hóa rất bình thường. Cho nên đừng sợ rằng chết thi thể không toàn thây đó, thì sau này sanh ra kiếp sau là mình sẽ bị què quặt. Cái đó là mê tín. Nhờ phước tạo cơ hội cho người khác sống và tái sanh thêm một lần nữa, chúng ta có phước tướng ở kiếp sau, có sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp sau, để hưởng được quả hiến mô tạng ở kiếp này. Thì do những cái thông báo về Covid-19 nó đang xuất hiện ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà số lượng Phật tử đi tham dự khóa tu bữa nay nó chỉ được 2/3 ta. Thì tối nay theo thời đoán ấy, chắc cũng khoảng chừng 1/2 hơn nữa đến. Cho nên quý vị tối nay nên có mặt nhé. Thầy cũng đã đăng ký hiến mô tạng từ lâu rồi. Đi đâu cũng mang người ta có thẻ hiến mô tạng đó. Giả sử có chết bất đắc kỳ tử thì ta lấy cái thẻ này ra để đưa cái thi thể của mình đến nơi cần đến. Rất nhiều người tôi là thích là lập tháp để thờ. Thầy không thích lập tháp, vì thờ trong tháp có đâu có lợi ích gì đâu, tốn thêm cái tháp nữa. Thầy không có phê phán bất cứ ai có nhu cầu lập làm tháp, nhưng mà bản thân thầy không thích làm tháp. và phát nguyện hiến mô tạng, và cũng mong các đệ tử của thầy sau này làm đúng cái lời phát nguyện đó. Không biết thầy chết lúc nào, may mắn là sống thêm 30 năm, 20 năm, 10 năm, không may mắn chút vô thường chết. Cái đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Cho nên khi chúng ta phát tâm hiến, cho đến lúc hiến đó nó còn lâu lắm quý vị, chứ không phải là phát tâm với cái là sai liền. Còn hiến sống là không nên. Tức là y khoa cũng không có khuyến cáo hiến sống lúc mình đang còn khỏe, ngoại trừ một số người nghèo quá hiến để kiếm tiền, hoặc là vì nhân đạo lớn quá, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em hiến nhau để chia sẻ cái quyền được tiếp tục sống trên cõi đời này cùng nhau. Đó là những cái tình huống rất hiếm. Còn còn lại đối với chúng ta đó, hiến xong rồi mô tạng của chúng ta chỉ được sử dụng sau khi chúng ta tắt hơi thở trong vòng 8 tiếng thôi. Cho nên thầy tin rằng tối nay quý vị sẽ có mặt đông đủ để hưởng ứng cho chương trình này. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Âm Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.